Đạo Huệ ngài đáp, thì ngài Đạo Huệ ngài đáp khéo, nơi đây á là tông chỉ chẳng phải không, nhưng mà Xà Lê làm sao đảm nhận được? Có tông chỉ đó, nhưng mà Xà Lê làm sao đảm nhận được? Đó là cái đáp khéo mà cũng là cái thăm dò, không? Thì ngay đó sư mới suy nghĩ, thì suy nghĩ thì tức là rơi vào trong cái tỉnh thức rồi. Cho nên là nếu là tông chỉ thiền á, tông chỉ mà thiền á thì nhận, thì thẳng đó liền nhận liền, không? Còn mà suy nghĩ thì tất nhiên là gọi là rơi vào trong cái tỉnh thức sai biệt rồi. Cho nên ngài bảo là trước mặt lầm qua rồi, không? Đấy. Nghĩa là vừa suy nghĩ đó là mất rồi, là qua rồi. Do đó người học thiền là phải ngộ trước khi suy nghĩ, ra ngộ thì phải ngộ trước khi suy nghĩ. Mà cái việc này á, có ai thiếu? Thí dụ như trong đây, tất cả mà mọi người đó hiện đang có mặt tại đây mà không cần suy nghĩ gì hết, thì có thấy có nghe không? Ở trong đây đó, tất cả mọi người đó không cần suy nghĩ gì hết rồi, vậy có thấy có nghe không? Thì vậy tại sao lại phải suy nghĩ để mà tìm? Cho nên suy nghĩ là lầm qua rồi. Sư liền lãnh hội yếu chỉ, mới ở lại đây hầu thầy 3 năm. Sau sư về chùa cũ thu nhận đồ chúng. Một hôm sư mới hội chúng nói kệ là: trên không miếng ngói che, dưới không đất cấm dùi, hoặc đổi áo thẳng đến, hoặc sách trượng mà đi, phản chuyển động xúc chạm, tợ rồng vẫy đớp mồi. Nhiên văn: thượng vô phiến ngõa giá, hạ vô trác trì địa, hoặc dịch phục trực nghệ, hoặc sách trượng như chí, chuyển động xúc xứ gian, tợ long dước thôn nhí. Tức là trên thì không miếng ngói che, dưới thì không đất cấm dùi. Tức là sao? Ở trên thì không có cái gì che, không miếng ngói che, tức là trống hết, không? Dưới thì không có chỗ cấm dùi. Tức là trên dưới nghĩa là không có gì mà gọi là nương tựa hết. Không có, tức là không có chỗ bám gì hết. Tức là muốn nói cái gì? Trên dưới là không có chỗ bám gì hết. Tức muốn nói là cái lẽ thật đó nó đang lộ bài sờ sờ đó, không? Nếu mà mình rõ được cái chỗ này, tức là mình buông được hết, không có chỗ nương tựa, không có chỗ bám gì hết, trên dưới không có chỗ bám, không chỗ nương, thì cái lẽ thật nó sờ sờ đó thôi, nó đang lộ bài đó thôi. Cho nên hoặc đổi áo thẳng đến, hoặc xách trượng mà đi, phản chuyển động xúc chạm, tức là ngay trong mọi cái cử chỉ, ngay trong mọi cái hành động đó, không? Nếu mình mà khéo chụp ngay đó liền, mà không để cho cái suy nghĩ nó chen vào đó, thì nghĩa là rõ được liền. Cho nên phải giống như là rồng vẫy mà đớp mồi, như con rồng đó, nó vẫy nó đớp mồi thì sao? Rồng mà đớp mồi thì ngay đó là chớp nhoáng rồi, không? Chứ không cho mà gọi là chậm chạp thì nó rớt ra ngoài, nó lầm qua. Như vậy tức là muốn nói thiền là phải sống ngay thực tại, không? Ngay thực tại đây, trong mọi cái cử chỉ, trong mọi cái hành động của mình đó, đều là lộ bài cái ánh sáng thiền cho nó đầy đủ hết. Cái gì mà biết là giơ chân, rồi cái gì mà biết là động tay, không? Rồi cái gì mà biết đi, biết đứng, mọi cái cử chỉ hành động đó là cái gì đó, thì ánh sáng thiền nó đang lộ bài sẵn trong đó rồi, không? Nếu mà người mà khéo, không, thì ngay đó là nhận liền, không có thiếu sót gì hết. Còn mà gọi là suy nghĩ thì lại lầm qua. Cho nên thiền nhấn mạnh là phải sống ngay thực tại, chứ không có tranh cãi nhiều lời. Còn nếu mà cứ lo tranh cãi, lo lý luận đó là đánh mất thiền. Đó là một cái bài kệ mà ngài hội chúng ngài nói. Có vị tăng mới đến hỏi: từ trước chỉ thẳng là nói cái gì? Sư đáp: ngày ngày đi gặt lúa, giờ giờ kho lẫm không. Hỏi là từ trước đó, là chỉ thẳng đó, là đó là chỉ thẳng là nói cái gì, cái gì mà gọi là chỉ thẳng. Thì sư đáp là ngày ngày đi gặt lúa nhưng mà giờ giờ á thì kho lẫm không, tức là hàng ngày đi gặt lúa đó mà trong kho lại trống không, không có gì hết. Tức là sao? Mỗi ngày đi gặt lúa mà lại trong kho lại trống không có gì hết. Đó thì đó là gọi là chỗ chỉ thẳng. Vậy là chỉ thẳng cái gì? Đó là muốn nói rằng mình sống hàng ngày trong đó mà không có hay biết gì hết, lại còn đi hỏi. Tức là hàng ngày sống trong đó, đi đứng tới lui qua lại đều sống ở trong đó, trong cái ánh sáng đó hết rồi, nhưng mà bây giờ còn đi hỏi nữa, thì cũng giống như hàng ngày đi gặt lúa mà ở trong kho trống không, không có gì hết, nó không nhận được gì hết. Đó là cái đau thương của mình. Thì ông Tăng lại cũng chưa hiểu, cho nên thưa là con chẳng hội. Chẳng hội tức là con chẳng lãnh hội, con chẳng hiểu đó. Thì sư đáp, nhật nguyệt hằng sáng, mây nổi phủ che. Như vậy, tức là mặt trời, mặt trăng đó, nó luôn luôn lại sáng ngời, nhưng mà lại bị mây nổi nó che đi. Thành ra mình thấy là thiền sư trả lời, giải thích nó không giống như là những người mà gọi là giảng theo chữ nghĩa. Tại sao gọi là mặt trời, mặt trăng mà hằng sáng? Đã nói rõ ràng vậy rồi mà ông còn nói là chẳng hội, thấy không? Mà nếu mà ông nói là ông chẳng hội thì cái gì biết chẳng hội? Ông nói ông chẳng hội thì cái gì biết chẳng hội? Cho nên ngài nói đó là mặt trời, mặt trăng, nó luôn luôn nó sáng ngời đó rồi mà lại không hay không biết, cho nên gọi là bị mây nổi nó phủ che. Tức là nếu mà người khéo thì nhân đó soi trở lại nhận liền là xong. Tất nhiên là nó vốn là nó sáng tỏa từ bao giờ, cho nên nói rằng mặt trời, mặt trăng nó luôn luôn nó vẫn sáng đó, chỉ vì mây nó phủ thôi. Thầy sư mới nói bài kệ là người trí không ngộ đạo, ngộ đạo tức kẻ ngu, khách nằm thẳng duỗi chân, nào biết ngụy và trơn. Nguyên văn: trí nhân vô ngộ đạo, ngộ đạo tức ngu nhân, thân cước cao ngọa cách, hề thức ngụy kim chân.